Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư Ba La Mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm 2001. Và hôm nay là ngày vía Đức Phật Dược Sư. Chúng tôi muốn trân trọng giới thiệu đến đại chúng bài pháp Mây Trắng Thảnh Thơi Bay. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Quý vị thấy mây bay trên trời có bị ngăn chặn, bị gò bó gì không? Rất là thoải mái, không? Muốn bay về đâu cũng được. Tụ cũng vậy, mà tan cũng vậy. Vẫn là mây, không có thay đổi. Và hôm nay, cái lý do mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng bài pháp Mây Trắng Thảnh Thơi Bay là vì hôm nay ngày vía Đức Phật Dược Sư. Quý vị biết chữ dược có nghĩa là gì? Là thuốc, phải không? Dược có nghĩa là thuốc. Nghĩa là đối với cái chữ bệnh là thuốc. Có phải không? Bệnh mà không có thuốc là không bao giờ hết bệnh. Cho nên chữ dược hoặc là thuốc là đối với chữ bệnh. Nói như vậy đó, có nghĩa là bất cứ một món gì mà trị được bệnh thì cái đó gọi là thuốc. Có đúng không? Bất cứ một cái gì mà trị được bệnh gọi là thuốc, chứ không phải đợi cái thuốc này mới gọi là thuốc mà cái kia không phải là thuốc. Thì đó là cái danh từ tiếng Việt, nhưng mà danh từ tiếng Hán thì gọi là dược. Còn sư, sư là gì? Sư là ông sư, phải không? Sư là ông thầy. Thì như vậy nói tới dược sư có nghĩa là nói tới cái ông thầy thuốc. Nhưng mà chúng ta biết Đức Phật Dược Sư là cái vị Phật. Ai cũng biết rằng là vị Phật đó có cái tâm nguyện là thường ủng hộ cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh tiêu trừ được những cái tai nạn, những cái bệnh hoạn. Mà nhất là những cái bệnh hoạn mà hiểm nghèo. Thì khi mà cầu cứu tới Đức Phật Dược Sư thì Ngài độ cho hết bệnh khổ. Quý vị biết quốc độ của Ngài ở đâu không? Quốc độ của Đức Phật Dược Sư là ở phương Đông. Vậy nên chúng ta thường niệm là Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Cái lý do mà chúng ta niệm Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ là vì quốc độ của Ngài ở phương Đông, đúng không? Rồi đó, Dược Sư là quý vị biết là ông thầy thuốc rồi. Lưu Ly là muốn nói tới cái quốc độ của Ngài trong suốt như là lưu ly vậy. Đó, Quang Vương Phật tức là cái ánh sáng đó không có một cái ánh sáng nào mà qua được, cho nên gọi là Quang Vương Phật. Đó. Bây giờ quý vị biết danh từ của cái vị Phật mà chúng ta thường niệm, phải không? Thì như vậy thưa đại chúng, nói về bệnh thì chúng ta biết rằng có rất nhiều loại bệnh, nhưng mà từ trung thì chỉ có mấy loại, theo quý vị nghĩ? Có rất nhiều bệnh trong thế gian này, Nhưng mà tựu trung có hai cái loại bệnh. Cái thứ nhất là tâm, thứ hai là thân, hoặc là thứ nhất là thân, thứ hai là tâm. Chỉ có thân với tâm mà thôi. Ngoài cái thân và tâm ra đó, bệnh không có chỗ nào để chữa. Có đúng không? Không lẽ cây cối nó bệnh dùng cho mình? Không có. Không có ai bệnh dùng cho chúng ta cả. Chỉ có thân và tâm của chúng ta bệnh, cho nên chúng ta bệnh. Thì bây giờ nói về thân, thì các nhà bệnh lý có liệt kê ra có ba cái loại bệnh, là bệnh nóng, bệnh lạnh và bệnh gió. Chẳng hạn như là nóng thì thường bắt đầu là bằng coi như là nếu mà trường hợp mà nóng thì là sốt đó, đúng không? Thì đó là cái triệu chứng của gì? Của bị nhiễm trùng, đúng không? Đó. Còn nếu mà nói về bệnh lạnh thì đó là cái triệu chứng của những cái bệnh thời tiết, là bệnh gió, là mình thường gọi là trúng gió đó. Nhưng mà theo cái thuật ngữ là chúng ta gọi là trúng gió. Nhưng mà đối với nếu mà phân tích ra cho nó kỹ, chúng ta thấy cái từ ngữ của Hán Việt rất là hay, là cái chữ phong á. Là tại vì á, theo như mình nói là bệnh, nhưng mà người Trung Hoa nói là bệnh gió, bệnh phong. Là tại vì cái chữ phong ở đó, ở trong có cái chữ trùng, có nhiễm trùng cho nên mới bị bệnh. Đó, nó hay không? Khi mà nghe qua chúng ta nói là trúng gió, chúng ta cứ tưởng đâu là chắc là cái này nhà quê, hay là chắc cái này là theo cái truyền thống cổ lỗi sĩ, cho nên là nó là trúng gió. Chứ thiệt ra là trong cái chữ gió đó nó có cái chữ trùng. Thì vì nhiễm trùng cho nên bị bệnh. Đó, nó cái đông y thì nói là bị gió, nhưng mà tây y thì nói là bị nhiễm trùng. Hai danh từ có khác nhau nhưng mà từ trung cũng giống nhau. Vậy thì đó, trong trường hợp mà trị bệnh nóng, bệnh lạnh, bệnh gió đó, thì ba cái loại bệnh này mình thường trị những cái loại thuốc bằng vật liệu, đúng không? Cái loại cứng là thuốc viên, cái loại mềm là cái loại mà nó kêu bằng gì đó, liquid là gel gì đó hả? Gel hay là gel? Gel hả? Rồi cái loại thứ ba đó là loại nước, tức là trị ba cái loại cứng, loại mềm và loại nước. Thì như vậy quý vị thấy mỗi lần mà chúng ta bệnh thì coi như là nhờ ba cái loại thuốc đó trị về thân. Nhưng mà bây giờ nói về cái tâm bệnh thì sao? Tâm bệnh có mấy loại? Bây giờ có hai loại thân bệnh và tâm bệnh. Thì thân thì chúng ta biết là có ba rồi đó. Bây giờ tâm cũng có ba cho nó dễ đi, cho nó khỏe, phải không? Quý vị nhớ thân có ba mà tâm cũng có ba. Thì bây giờ nói về tâm á, cái bệnh mà đầu tiên trước nhất là bệnh gì? Bệnh gì? Tham. Có đúng không? Ai cũng có cái lòng tham hết á, không tham kiểu này thì tham cái kiểu khác. Thì bây giờ để mà đối trị với cái chứng bệnh tham thì chúng ta phải làm sao? Quán chiếu cái pháp bất tịnh, đúng không? Bây giờ đó, đối trị với cái lòng tham thì thường người ta kêu là tham dục. Tham dục thì nó có hai loại: tham về tiền tài danh sắc, đúng không? Bây giờ nói về cái danh với sắc đi. Danh thì nói là trong cuộc đời á, có nhiều người là tham về cái mà công hầu khanh tướng. Thành vì vậy đó mà quý vị, từ xưa tới nay cũng có rất nhiều cái vụ mà mua quan bán tước, có phải không? Cái khả năng thì không có, nhưng mà giàu có tiền, cho nên muốn làm quan chơi cho vui vậy. Thưa đại chúng, thì như vậy khi mà có tiền nhiều không biết làm gì, muốn làm quan chơi mà cái khả năng mình không có, thì làm quan bằng cái con đường mà khoa cử thì không được, cho nên phải đi mua, phải không? Có rất nhiều và cái triều đại xa xưa cứ mỗi cái chức quan như vậy là bao nhiêu tiền, có treo bảng rõ ràng, ai có tiền thì được làm quan cỡ đó. Đó là nói về cái công hầu khanh tướng. Cho nên nói quý vị, cái lòng tham mà về cái công hầu khanh tướng đó, có nhiều khi cái diệu dược mà không thể trị được cái bệnh khanh tướng. Nghĩa là có thuốc hay nhưng mà không bao giờ trị được cái chứng bệnh tham lam về cái quan tước. Là tại vì có nhiều người á, làm quan lúc đầu thì thấy tiền mình ít, muốn làm cái quan huyện nho nhỏ. Nhưng mà sau khi làm quan huyện nho nhỏ rồi đó, mình ăn hối lộ nhiều quá, cái tiền nhiều, muốn làm quan tỉnh là mua thêm. Cứ như vậy là mua mua miết lên cho tới là tới quan đại thần luôn. Mà mua tới quan đại thần rồi đó, có cái chức quan, có biết tham nhũng, nhưng mà khi quốc gia hữu sự thì chạy trốn. Đó là cái tai hại nhất ở trong cuộc đời mà cũng không ai tránh khỏi. Rồi bây giờ nói về cái, đó là tài hả? Còn nói về cái sắc thì quý vị thấy cái người mà tham dục nhiều, tham ăn, tham ngủ, tham sắc, tham tài đó, thì thấy cái gì cũng thích. Cái lý do mà chúng tôi phải dài dòng như vậy là vì nói tới muốn trị cái tham là chúng ta phải quán chiếu tới cái sự bất tịnh. Bây giờ như nói một cái người mà tham sắc, thí dụ như một cái người mà ưa sắc là thấy một cái cô thiếu nữ nó đẹp quá, có phải không? Đẹp quá mà về cứ tư tưởng, cứ mơ mơ màng màng, ăn không ngon, ngủ không yên, gọi là sao? Gọi là thất tình á, gọi là bệnh tương tư đó. Nhưng mà bây giờ nếu cứ để như hoài như vậy, hoài triền miên thì chết chắc á, đúng không? Cho nên là bằng cách làm sao đối trị cái bệnh tham sắc đó đó, là bằng cách là mình quán chiếu là cái thân của cô gái kia không có tình. Bây giờ ngủ một đêm tới sáng mà không rửa mặt á, không súc miệng á, thì làm sao dám ở gần bên để nói chuyện không? Không dám mà. Nói ra một lời là mình lấy tay mình bùm mũi liền ấy chứ. Đừng nói chi đó, mình có súc miệng, có rửa mặt mà nhiều khi cái bộ tiêu hóa của mình không tiêu. Đứng hay là ngồi bên nói chuyện, mình cũng vậy mà người khác cũng vậy. Có khi á, mình vô tình thôi, nhưng mà cái bộ tiêu hóa của mình nó không tiêu. Mình nói ra người khác cũng vẫn cứ bùm miệng như thường thôi. Hoặc là người khác nói ra mình cũng cứ bùm miệng như thường thôi. Bùm mũi chứ. Bùm miệng thì hết thở, bùm mũi cũng hết thở luôn. Nhưng mà bây giờ nó quá sức đi, cho nên phải bùm mũi lại. Mà bây giờ quý vị cứ coi đó, trong cơ thể của chúng ta, đừng tắm vào ban ngày có chịu nổi không? Không chịu nổi đâu. Đó là chỉ nói sơ sơ không tắm thôi. Nhưng mà nói tới khi mà mình chết rồi mà nó sình lên, nó sạp xuống rồi rùi bu kiến đầu đó, là nói tới cái đó mới sợ. Thì cái người mà trị về cái bệnh tham dục là họ quán chiếu cái thân thể con người từ khi mà coi như là ở dơ đã thúi rồi, đến khi chết mà nó sình lên càng thúi thêm nữa, đến khi mà bỏ ra ngoài tha ma. Tại vì theo cái truyền thống của người Á Châu mình á, thì ít thấy, nhưng mà truyền thống của người coi như là Việt Nam với Trung Hoa thì mình ít thấy. Nhưng mà Tây Tạng hay là Ấn Độ quý vị, có nhiều khi họ chết rồi đó, họ có nhiều cái loại là hỏa táng, rồi thủy táng, rồi điểu táng, rồi địa táng. Địa táng thì mình gặp nhiều, hỏa táng thì mình cũng gặp rồi. Nhưng mà cái điểu táng nó có nhiều khi á, là cha, là mẹ, là anh, là em chết rồi mình cứ chặt từng khúc ra để cho chim nó ăn. Hoặc là nếu mà không có hiếu, những người con mà có hiếu á, là chặt cha mẹ ra từng khúc để cho chim nó ăn cho hết. Còn những người mà không có hiếu hoặc là không có thì giờ đó, cứ bỏ thay cha mẹ ra ngoài đồng cho chim nó ăn, kiến nó ăn đó. Đủ thứ loại thú vật có thể ăn được thì gọi là điểu táng. Thì như vậy mình thấy rằng mình quán chiếu như vậy đó, rồi mình thấy cái cô gái kia cái lúc đó tới đó nó cũng như vậy, mình thấy mình sợ đó. Thì đó là trị về cái bệnh tham. Còn bây giờ nói về cái sân thì thưa quý vị, nếu mà trị về cái chứng bệnh sân đó, quý vị nghĩ là mình dùng cái pháp nào để trị? Tức là chúng ta phải quán cái tâm từ bi. Có cái tâm từ bi là tại vì sao? Sở dĩ mà cái người đó mà sân hận nhiều là tại vì thiếu cái tâm từ bi. Thấy cái mặt nào cũng đáng ghét hết, thấy cái mặt nào cũng đáng cười hết, nhưng là trong cái tâm mình nó không có cái tâm từ bi. Cho nên mình phải dùng cái tâm từ bi mà mình thương người để thì nó trị được cái bệnh sân. Rồi cái bệnh si đó, mình phải quán dùng cái nhân duyên trí để mà quán, để mà soi, dùng cái trí để mà soi tất cả các cái duyên từ gốc đến ngọn, hay là từ ngọn đến gốc. Thì thưa quý vị, điều trị tất cả những cái loại bệnh này thông thường là người ta dùng về cái phương thuốc để trị về cái tâm linh. Kính thưa đại chúng, về thân bệnh thì chúng ta thấy rất là dễ, đúng không? Chẳng hạn như là bệnh cảm lạnh thì mình thấy cơ thể lạnh là mình biết bệnh cảm lạnh. Về cảm nóng thì thấy cơ thể bị nóng sốt thì đó là bị cảm nóng, là chúng ta rất là dễ biết mà rất là dễ chữa. Còn về tâm thì sao? Khác hẳn, đúng không? Thí dụ một cái anh chàng hay là một cô nàng nào đó mà bị bệnh thất tình, đâu ai biết đâu. Không ăn, không ngủ, đi ra đi vô hoài. Thấy người thì khỏe, nhưng mà làm sao? Cái tâm bị bệnh. Có nhiều khi cha mày hỏi con sao rồi, nói vậy đâu có gì đâu. Nhưng mà thiệt ra là trong tâm mình đang nhớ thương cái anh chàng kia, hay là trong tâm mình đang nhớ thương một cái cô nàng nào đó. Nhưng mà ai hỏi tôi, đâu có gì đâu, tôi khỏe mạnh mà. Giấu rất là dễ, đúng không? Cái đó là người ta thường nói là đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Chắc chắn là trong cuộc đời của nhân thế, một người nào cũng phải có một lần. Ít nhất một lần, có thể là nhiều hơn, nhưng mà nó trung bình một lần thôi. Như vậy quý vị thấy có sướng hay là khổ? Khổ lắm. Một lần mà bình á, nó khổ vô cùng. Thì bây giờ thưa quý vị, nói về cái thân bệnh á, còn dễ chữa, nhưng mà về tâm bệnh á, nó khó chữa lắm. Và như vậy đó, khi mà đã không biết mình bệnh, người khác cũng không biết mình bệnh, thì cái thân của mình đã không yên, có đúng không? Tại vì yên sao được, đi ra đi vô hoài, đứng ngồi không yên mà làm sao thân yên được. Tâm cũng không yên luôn, nghĩa là tâm cũng luôn luôn dao động. Cái tâm của con người này đó là chạy lung tung hết nơi này tới nơi khác. Nghĩa là chúng tôi nói rằng, nói về cái tâm bệnh đó, nó cũng có nhiều loại, nhiều thứ lắm. Đừng nói rằng mình khỏe mạnh mà mình cho là tâm không bệnh. Có nhiều khi cái tâm của mình không có một cái chủ đích rõ ràng thì vẫn bị bệnh về cái tâm. Cho nên nhiều khi chúng ta chạy lung tung hết nơi này đến nơi khác, tâm hồn của họ đó nó phất phới như là cái ngọn cờ mà bay ở trong gió. Quý vị thấy cây cờ mà mấy ba cây cờ trước chùa Dược Sư không? Bay dữ lắm, bay đến khi mà bay tả tơi luôn á, bay rách luôn cả cái bìa ngoài. Thì cái tâm của mình cũng vậy đó, hả? Nó còn bay có nhiều hơn, còn bay hơn cái lá cờ nữa, nó còn tả tơi hơn nhiều. Nhưng mà bình thường mình đâu có dám nói mình là bị tả tơi đâu, phải không? Sợ lắm, nói ra thì sợ chúng cười, nhưng mà để trong bụng á, thì mình lại khổ đó. Thành ra quý vị biết rằng là cái tâm của con người mà bị bệnh nó cũng phất phới giống cái lá cờ bay như vậy đó. Và cái tâm của một cái người bệnh đó, nó cũng là tung tán như cái đám tro mà mình ném đá vô. Quý vị có thử cái đó lần nào chưa? Hồi còn nhỏ đó, mà các sư chú mà ở miền quê vui lắm. Một lần mà tới mùa hè về đó, quý vị biết không? Là phải gom gốc rơm, gốc rạ lại, hả? Những cái cây rác lại gom lại để mà đốt, để mà tới mùa để mà làm. Thì đốt rồi là làm sao? Là bắt đầu xách đá chọi. Trò thì thôi quý vị biết là tro bụi này nó bay lên tung tứ, nhưng mà cỡ đó sao lại thấy thích lắm. Thì nói như vậy để cho có một cái hình dung là cái tâm của một con người mà nó lung tung, nó lộn xộn đó, nó giống như là mình xách đá mà mình ném vào cái đống tro vậy, nó bay cùng loạn xạ ngầu vậy đó. Thì như vậy thưa đại chúng, tâm một con người như vậy họ sẽ không bao giờ có được cái sự tươi mát, không bao giờ có được cái sự êm dịu, có cái sự bình an, và cũng không bao giờ có cái sự tĩnh lặng. Mà một cái tâm bất an tán loạn như thế đó đó gọi là tâm bệnh, đúng không? Nói chung á, là cái tâm hồn của mình bị dao động nhiều thứ, chứ không phải tâm bệnh thất tình mới gọi là tâm bệnh đâu. Mà tâm bệnh khi mình bị dao động đủ thứ đủ kiểu thì gọi là tâm bệnh. Tâm bệnh hay còn gọi là những ngọn sóng của tâm, như mặt nước bị gió thổi làm dao động, thì tâm của con người trong nhân thế cũng vậy. Một khi mà không có cái định hướng rõ ràng thì cũng bị dao động như sóng mà dao động nước. Những cái ngọn sóng của tâm nó sẽ xuất hiện một cách rõ ràng khi mà cái bất an nó xuất hiện, có đúng không? Khi mà trong cuộc đời của chúng ta có một cái gì đó thì tâm của chúng ta sẽ không bao giờ an, tại vì mình lo, mình suy nghĩ nhiều. Kính thưa đại chúng, ngay cả khi mà tâm tán loạn được tập trung, đó là nói trước trước đó là nói là cái tâm chưa được tập trung, nhưng mà bây giờ cái tâm tán loạn mà được tập trung rồi thì cái sự định tâm cũng còn bị trộn lẫn với lại cái bất an. Chính vì vậy có nhiều người mình thấy thì bình tĩnh lắm, thấy thì buồn khổ lắm, nhưng mà họ tới nói: "Ê, tôi đâu có bệnh đâu, tôi có đâu đâu có sao đâu." Nhưng mà thiệt ra là có nhiều người á. Như quý vị để ý có một cái người mà tự nhiên ở trong cái người đó làm ưa sợ ma ha, cái tự nhiên đang đi ở chỗ nào đó mình chạy ra mình hù một cái người đó giật mình lên la một cái. Có nhiều người la còn buông chén, buông buông mâm, buông tô bể luôn, nhưng mà hỏi có sợ không? Đấy, đâu có, tôi đâu có sợ. Rớt chén rớt mâm mà hỏi là không sợ. À, thì mặc dầu quý vị thấy lúc đó thực sự là cái tâm của họ nó không sợ, nhưng mà cái hành động vẫn còn sợ. Kính thưa đại chúng, nghĩa là mặc dù cái sự tán loạn được tập trung, tâm định cũng bắt đầu xuất hiện, nhưng mà nó vẫn còn cái bất an. Khi mà tâm không an có mặt thì chắc chắn không có được những cái giây phút thảnh thơi, không có được một cái giây phút hạnh phúc thật sự. Khi mà tâm của chúng ta tán loạn thì chúng ta không thể kiểm soát được hành vi của mình. Và vì không kiểm soát được hành vi của mình, cho nên chúng ta làm theo cái sự suy tư của mình. Mà tại vì tâm của mình nó tung tán, cho nên là cái hành vi suy nghĩ của chúng ta nó cũng trở nên ngông cuồng và tưởng tượng, không có một cái ý thức được về cái sự tốt hay là về cái xấu mà chúng ta đang làm. Thì thưa quý vị, nếu mà thấy được trong cái tình trạng đó, nhận thấy thức được cái tình trạng đó, thì chúng ta biết rằng tham có mặt. Và do cái tâm thiếu suy nghĩ, chúng ta có những cái hành động và những cái lời nói sai lầm, thì đó là sự có mặt của cái gì? Sân, đúng không? Tức là người ta nói là no mất ngon mà giận mất, no mất ngon mà giận mất khôn, đúng không? Khi mà chúng ta mà không có cái sự suy nghĩ, chúng ta có những cái hành động kỳ lạ, những cái lời nói sai lầm thì đó là sự có mặt của sân. Và những cái hành động và lời nói sai lầm này khiến chúng ta có một cái sự hối hận và có những cái sự trách cứ về mình hay là trách cứ những người khác, thì đó là sự có mặt của si mê. Kính thưa đại chúng, đại loại tâm của chúng ta thường bị những cái tư tưởng như vậy nó quấy rối. Khi mà tâm bị tấn công bởi những cái hối hận và bởi những cái nuối tiếc, thì chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ có giây phút thảnh thơi, hạnh phúc và an lạc. Như vậy, thảnh thơi là cái yếu tố đưa đến cái sự hiểu biết hoặc là cái sự giác ngộ về những cái hình tướng của tham, sân và si mê. Cái sự thảnh thơi có được chỉ khi nào bất an và hối hận vắng mặt. Khi tâm của chúng ta không bị dao động thì cái sự mát mẻ, cái sự an tịnh mới phát sinh. Kính thưa đại chúng, trong thế giới ngày nay, nhất là cuộc sống hiện tại và nhất là trong cái xã hội văn minh, kỹ thuật máy móc như xã hội Hoa Kỳ hiện tại chúng ta đang ở, con người có thể đầy đủ sung mãn về phương diện vật chất nhưng mà rất có thể đang thiếu thốn và có nhiều đau khổ về tinh thần. Chính vì đang thiếu thốn và đau khổ về phương diện tinh thần, cho nên có rất nhiều những người bạn trẻ có những cái khó khăn. Đây là chúng tôi nói có rất nhiều những người bạn trẻ, chứ thực ra già trẻ thì cũng có thể có. Là khi mà có những cái sự khó khăn đó, họ muốn chạy trốn, họ muốn từ bỏ, họ muốn không chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Cho nên bằng cách là họ dùng những cái thuốc an thần, những cái thuốc ngủ. Đó là những người có tương đối, có mẫu mực, có phải không? Rồi hoặc là có thể có những người dùng rượu để mà tiêu sầu. Nhưng mà thưa quý vị, uống thuốc an thần có lúc cũng tỉnh dậy, đúng không? Rồi uống rượu có lúc cũng tỉnh say. Nhưng mà những cái đó, khi mà tỉnh say đó, nó còn đau khổ, nó còn chán chường gấp mấy lần khi mà chưa dùng thuốc an thần và chưa có uống rượu. Có những người bạn trẻ xa hơn nữa, họ tìm cái vui thú, tìm cái lãng quên bằng cách là dùng ma túy để vượt qua những cái giai đoạn khó khăn và cái tâm tư trong lúc họ dao động. Và kính thưa đại chúng, trong cái chất ma túy đó, nó có những cái cảm giác kỳ lạ mà không thể nào tìm thấy trong cái cuộc sống thực tế. Chính vì vậy có nhiều người bạn trẻ cảm thấy thích thú trong cái khi dùng ma túy, mà khi dùng hoài, dùng mãi, nó trở thành làm sao? Ghiền, có đúng không? Mà khi ghiền rồi là quý vị thấy khổ lắm, là không dám tắm, là có phải không? Không dám tắm, đụng tới nước là sợ, giống như là thiên lôi sắp bị thiên lôi đả, sợ vô cùng. Kêu đi tắm giống như là kêu mà đi giết vậy. Kêu đi giết họ không sợ, nhưng mà kêu đi tắm là họ sợ lắm. Những người mà bị ghiền nói như vậy đó. Thưa đại chúng, tìm cái sự lãng quên, tìm cái sự an tâm thảnh thơi bằng cái phương pháp an thần, rượu chè, ma túy, cái sự an lạc đó không vững chãi. Trái lại, cái sự an tịnh do cái sự tu tập, do cái sự thực hành thiền tịnh là một cái loại an tịnh cao quý gấp trăm gấp ngàn lần khi mà chúng ta dùng thuốc an thần, dùng rượu hay là dùng ma túy. Các cái lạc thú từ bên ngoài đem lại cũng không bằng cái sự an tịnh về tu tập, về thiền định. Lẽ tất nhiên là mục đích của sự tu tập không phải chỉ cần có cái sự an tịnh trong cuộc đời này, mà cái sự tu tập đó còn có một cái mục đích và một cái lợi ích cao hơn nữa. Nghĩa là nó làm cho chúng ta có thể gặt hái được những cái thành quả trên con đường dẫn tới giác ngộ an tịnh hoàn toàn, chứ không phải chỉ có trong cái phạm vi cuộc sống hữu hạn này. Kính thưa đại chúng, đặc tính của cái sự thánh thơi là làm cho tâm hồn của chúng ta an tịnh, làm cho mọi dao động trở nên tĩnh lặng. Thánh thơi như vậy còn có cái ý nghĩa và còn có cái công năng là thoa dịu bớt cái sức nóng của tâm. Cái sức nóng của tâm do tham mà ra, có đúng không? Cái sức nóng của tâm do sân, do si, do bất mãn mà ra. Cái sức nóng này đó, nó làm cho thân và tâm của chúng ta bất an, làm cho thân và tâm của chúng ta tán loạn và hối hận. Có thể có những người vì bất cẩn, có những người vì vô tình hoặc là cố ý, khi làm biết có cái sự sai lầm và họ ân hận suốt đời. Khi mà tâm bị các cái loại phiền não này nó tấn công, nó sẽ trở nên nóng. Thưa quý vị, núi lửa mà nó bộc phát, nó chỉ nổ một cái trái núi thôi, có đúng không? Nó có thể chết những cái sinh vật tại đó, nó có thể chết một cái vùng sinh vật ở một cái vùng lân cận đó. Nhưng mà tâm của con người đó, một khi mà cái sức nóng do cái sự sân hận, si mê, tham dục mà nó ngự trị, mà nó bùng nổ đó, cả cái thế giới này, cả cái trái đất này có thể sự tiêu hủy một cách rất là dễ dàng. Quý vị thấy đúng không? Trong trường hợp nếu như mà ông Tổng thống Bush hiện tại này, cái lòng tham dục của ông cao, đúng không? Ông không kiểm soát được cái trí tuệ của ông trí tuệ không kiểm soát được cái hành vi của ông. Ông sùng quá, ông bấm nút bom nguyên tử là cái trái đất này tiêu hết cả, có đúng không? Đó là cái sự thật. Thành thưa quý vị, một khi mà chúng ta không có cái sự kiểm soát được cái trí tuệ, sẽ xuất hiện như vậy. Thành nó như vậy đó. Khi mà phiền não tấn công, cái sức nóng trong tâm của chúng ta nó còn nóng hơn lửa nung. Tâm thành thơi có khả năng dập tắt cái sức nóng này và được thay thế bằng cái sự mát mẻ và dễ chịu. Biểu lộ của sự thảnh thơi là cái sự an tịnh của thân và tâm. Thân và tâm không bị dao động nữa là chúng ta có cái sự thảnh thơi an lạc. Thưa đại chúng, là một con người biết tu tập, chúng ta sẽ dễ dàng quán chiếu cái sự an tịnh, và cái sự tĩnh lặng đó nó xuất hiện một cách lớn lao do cái tâm tu học của chúng ta đem lại cái sự thảnh thơi và an lạc. Khi không có sự thảnh thơi, chúng ta sẽ bị thúc bách phải di động, phải đứng dậy, phải làm chuyện này, hết chuyện này đến chuyện khác. Hình như vậy chúng ta thấy rằng là một cái người nào đó mà họ cứ ưa múa may quay cuồng là do cái tâm của họ nó không có an tịnh. Từ cái cách đi, cách đứng, cách nói biểu lộ được cái tính chất đó. Đó đôi khi đừng nói là một cái người lớn mà mình cho đó là tâm hồn của họ an tịnh đâu, không chắc, đúng không? Cho nên là cái cách đi của mình mà đi cà sơn là mình biết là cái tâm hồn của họ đang có một cái gì đó rồi. Rồi thấy gương mặt của họ mà lơ lơ láo láo đó là mình biết rằng có cái vấn đề gì rồi, đúng không? Tại vì tâm không có tịnh, cho nên nó biểu lộ ra khuôn mặt, biểu lộ ra cái hành vi, cho nên thấy rất là dễ dàng. Thành nó thúc bách chúng ta phải đứng dậy, phải ngồi xuống. Cho nên là quý vị biết là một người nào mà có tâm sự, mình thấy là đứng không yên, ngồi không yên, rất là dễ thấy, rất là rõ ràng. Hết chuyện này thì tới chuyện khác. Thân thể của chúng ta vặn vẹo, tâm bất an của chúng ta nhảy tới nhảy lui. Thành là thưa quý vị, có nhiều khi mình nói là vô sở thú mới thấy cái con khỉ nó nhảy. Nhưng mà thiệt ra trong bình thường đó, mình cũng thấy mình đôi khi cũng là con khỉ. Phải không? Khi mà tâm của mình không an rồi đó, là mình đi tới đi lui, mình giận người này, mình mắng người kia, mình la người nọ, là con khỉ chứ gì nữa. Nhưng mà nói tới mình con khỉ, mình đâu có chịu. Mình là con người đường hoàng mà nói tôi con khỉ, tôi đâu có chịu. Nhưng mà tâm của mình thực sự là cái tâm của con khỉ. Đó là do cái sự bất an nó đem lại. Khi mà mọi phiền não này mà nó dừng nghỉ, lúc bây giờ chúng ta sẽ không có những cái ngọn sóng trong tâm. Tâm của chúng ta sẽ ở trạng thái êm dịu, và mọi hoạt động của chúng ta trở nên tĩnh lặng, nhẹ nhàng, êm ái và thảnh thơi. Có được sự thảnh thơi, thường thì thân và tâm sẽ có được những cái niềm vui. Có đúng không? Quý vị thấy người ta thường nói ở đời là có an cư thì mới có lạc nghiệp. Đúng không? Có nhà ở rồi, có công ăn việc làm rồi, mình mới vui, mình mới nhàn hà. Thành là cái tâm của chúng ta mà được an tịnh, được thảnh thơi, thì cái niềm vui nó sẽ xuất hiện. Khi mà cái niềm vui phát triển đến cao độ, thì sự thảnh thơi lẽ tất nhiên càng có mặt kiên định hơn nữa. Khi mà niềm vui tràn ngập trong cơ thể, thì chúng ta sẽ hoàn toàn muốn đắm mình mãi trong cái sự tĩnh lặng của thân và tâm. Đó là lý do mà thưa quý vị, những cái vị thực tập về thiền định, có nhiều khi quý vị lại ở bên họ không hay. Không hay là tại vì họ đang có đắm mình vào trong cái cảnh giới của thiền định, cho nên họ không cần chú ý những cái cảnh giới ở bên ngoài. Cũng chính vì vậy đã có nhiều vị thiền sư họ ngồi thiền định cả nhiều tháng, nhiều năm mà họ không cần tiếp xúc ở bên ngoài. Tại vì không có một cái lạc thú nào cao hơn, nhiều hơn là cái lạc thú của thiền định. Thành vì vậy, những người đó họ muốn đắm mình ở trong cái lạc thú của cái sự tĩnh lặng của thân và tâm. Nhờ cái hiệu lực của niềm vui, toàn thể thân của chúng ta luôn luôn bị được thấm nhuần sự an tịnh, sự tĩnh lặng. Cho nên chúng ta không cần có cái ý định di chuyển hay là chúng ta tiếp xúc ở bên ngoài. Tại vì như chúng tôi nói đó, một cái người mà thân thể mà ưa múa may quay cuồng là tại vì tâm của họ không định. Bây giờ đó, khi mà họ đã có một cái sự an lạc rồi, thì tất nhiên tâm của họ định rồi thì họ không có những cái hành động kỳ lạ đó nữa, và họ lẽ tất nhiên là cũng không muốn tiếp xúc với ai. Cho nên nói tới đây đó, thưa quý vị, có nhiều người cứ lầm tưởng rằng những tu sĩ của Phật giáo, những các thầy, các cô, có những vị mà họ không muốn tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, cứ nói rằng đó là yếm thế chán đời. Nhưng mà thực sự tâm của họ đó, họ còn lo lắng nhiều cho nhân thế chứ không phải như mình tưởng. Nhưng mà có điều đó là thấy rằng có tiếp xúc với những cái hạng người mà tâm không yên tình thì chỉ làm khổ cho nhân loại thôi, đúng không? Cho nên thà là mình không nói là hơn. Nhưng mà bây giờ mình càng nói đó càng sanh ra oán thù, cho nên là không nói, cho nên là không tiếp xúc. Nhưng mà chính tâm của họ đặt nhiều cái ưu tư cho nhân loại. Như một tâm của Ngài Bồ Đề Đạt Ma, khi mà ngồi quay mặt vào vách, không có nghĩa là Ngài lãng quên tất cả những cái thế sự, có đúng không? Mà chính là trong tâm của Ngài đó, có một cái niềm ưu tư khắc khoải cho nhân loại. Nhưng mà sau đó suốt 9 năm ròng rã, Ngài mới tìm thấy được một người mà có thể trao cái trách nhiệm đó để mà cứu nhân độ thế. Quý vị biết đó là ai không? Đó là một thanh niên thần quan tới cầu đạo, có đúng không? Cho nên cái tinh thần của Phật giáo không chỉ nằm trọn vẹn ở cái sự thanh tịnh an lạc cho bản thân, mà cái thanh tịnh an lạc cho bản thân nếu muốn nói nó là muốn nói cho chúng sanh, cho nhân loại. Cho nên hiểu Phật giáo phải hiểu một cách sâu sắc như vậy, chứ không có nghĩa là những người đi tu là những người chán đời. Kính thưa đại chúng, chúng ta cũng có thể có những cái kinh nghiệm được điều này khi mà niềm vui của chúng ta phát sinh một cách mạnh mẽ. Lúc bây giờ mắt của chúng ta sẽ không nhắm. Tại vì khi mà chúng ta thiền định, thường khi mà người mới tập có cái khuynh hướng là ngủ gục, có đúng không? Có cái khuynh hướng là hôn trầm. Nhưng mà khi chúng ta tìm thấy một cái nguồn an lạc thảnh thơi trong cái khi thiền định, nhất là quý vị mà luyện pháp đó, khi mà thấy được một cái cảnh giới bao la nào đó, quý vị sẽ thích thú mở mắt nhìn, mở mắt mình nhìn vào thế giới bao la vô tận đó, chứ không có muốn nhắm lại. Kính thưa đại chúng, có nhiều khi đó chúng ta muốn nhắm lại nhưng mà không nhắm lại được, là tại vì cả cái thế giới bao la vô tận đó cứ mở ra trước mặt, thì không muốn mở cũng không xong rồi, cho nên mở thì tốt hơn, đúng không? Thành ra như vậy, cuối cùng chúng ta có thể tiếp tục thực hành với cái đôi mắt mở, thực hành thiền quán, hay là thực hành đắm mình trong cái pháp mình đang luyện tập với cái đôi mắt mở. Nếu chúng ta không có được cái kinh nghiệm này, chúng ta khó mà thưởng thức được những cái hạnh phúc mà chúng ta tìm thấy trong cuộc đời. Thành như vậy, nói về cái hạnh phúc lớn lao của Đức Phật, chúng ta còn thấy cao cả và vĩ đại hơn nhiều. Là tại vì Đức Phật khi mà Ngài đã có cái kinh nghiệm này rồi, thì cái hạnh phúc tuyệt đỉnh đó và cái năng lực của niềm vui đó do cái sự tu tập mang lại đó, Ngài cũng đâu có ngồi yên để mà hưởng thụ trọn vẹn, có đúng không? Cho nên cuối cùng rồi Ngài phải đứng dậy, Ngài đi, Ngài đem cái sứ mệnh trọng đại đó, Ngài truyền trao đến cho nhân loài. Nhờ vậy mà chúng ta có được ngày hôm nay. Kính thưa đại chúng, theo Đức Phật đã từng dạy phương pháp phát sinh cái sự thảnh thơi, và đó là cái sự chú tâm một cách sáng suốt. Nhất là chú tâm sáng suốt đến cái sự phát triển những cái tư tưởng thiện, đừng có bao giờ phát triển tư tưởng ác. Ấy, tư tưởng ác nếu mà có, thôi tôi lại ngài, tôi đảnh lễ ba lễ rồi tôi đứng qua một bên đi. Đừng có là hân hoan đón chào tư tưởng ác vào trong cái tâm hồn của mình, khổ dài dài. Cho nên biết tư tưởng ác xuất hiện là mình bằng mọi cách phải chế ngự cái tư tưởng ác đó. Kính thưa đại chúng, có 5 cách để mà làm cho chúng ta phát triển được cái sự thảnh thơi. Cái thứ nhất là cái điều kiện dinh dưỡng. Kính thưa đại chúng, trong nhân gian thường nói câu như thế này: ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Quý vị có nhận thấy khác nhau không? Ăn để mà sống khác với cái sống để mà ăn, đúng không? Như chúng ta đây đó, ăn rất đơn giản. Mới nghe qua đó thì chúng ta cứ tưởng cái câu nói này là một cái câu nói của những nhà nghèo, của những nhà cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, nói để mà tự an ủi mình. Chẳng hạn như nhà thơ Trần Tế Xương, ông cũng là một cái người nhà thơ nổi tiếng. Ông đã từng an ủi cuộc đời của ông ấy, là tại vì nghèo quá, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Nghèo đến độ như vậy đó, không đủ mặc, cho nên ông thường nói rằng là ngày ba bữa vỗ bùn rau bình bịch, tại vì đâu có gì ăn đâu ngoài cái rau thôi. Hả? Cho nên ông nói là ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no. Ăn rau mà cũng không no thì lấy cái gì để mà ăn? Nghèo đến độ như vậy đó. Cho nên là khi mà chúng ta nói rằng là ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Thường là có những người, người ta nói rằng nói để mà tự an ủi. Nhưng mà kỳ thật khi mà chúng ta nhìn sâu vào cái câu nói này, đối với những người mà biết tu tập, xét cho cùng thì chúng ta thấy một người mà biết làm cho thân và tâm có được cái sự thảnh thơi, có cái sự an lạc, đều thấy rằng cái yếu tố mà giúp cho cuộc sống thảnh thơi là thức ăn, sẽ đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng trong cuộc sống hiện tại của chúng ta rất nhiều. Vì vậy đó thưa quý vị, nói về thức ăn, chúng ta thấy rằng thức ăn đó đáp ứng hai cái yếu tố cần thiết và phù hợp với cơ thể của người dùng. Cái yếu tố dinh dưỡng là cái yếu tố quan trọng. Thức ăn không cần cầu kỳ, quý vị thấy đúng không? Có nhiều khi đó cái thức ăn rất là cầu kỳ nhưng mà nó không có lợi ích cho cái bản thân. Nếu một cái người bệnh mà bệnh hàn mà mình cho ăn đồ quá mát quá bổ thì là mình giết chết người ta rồi, chứ không phải nói rằng là cho ăn ngon vậy là sướng miệng đâu. Nhiều khi người ta đang có bệnh cần phải uống thuốc bệnh mà mình cho uống thuốc bổ là chết người chứ không phải là cứu họ. Cho nên á, là xét về cái phương diện thức ăn và cái yếu tố đóng một cái vai trò hết sức là quan trọng, đó là cái yếu tố dinh dưỡng cần phải có mặt, không cần cầu kỳ nhưng mà phải có, coi như là phải cung cấp đủ những cái chất dinh dưỡng cho cơ thể. Nếu mà cơ thể không đủ chất dinh dưỡng, chúng ta sẽ không đủ sức khỏe để mà làm bất cứ một cái việc gì khác trong cuộc sống ở thế gian cũng vậy, mà trong cái cuộc sống tu học cũng vậy. Nói đến đây thưa đại chúng, khi mà quý vị có phát tâm bố thí hay là cúng dường, nên để ý cho một điều là nếu có lúc chúng ta bố thí cúng dường cho những cái vị đạo cao đức trọng như thế nào thì các chú tiểu hay là các cô tiểu đó, mình cũng phải giúp như vậy. Tại vì các cô các chú cũng cần có cái dinh dưỡng để tu tập. Và cái điểm thứ hai là thức ăn cần phải phù hợp với cơ thể và sức khỏe của từng người. Kính thưa đại chúng, khi mà thức ăn làm cho cái sự tiêu hóa rối loạn, hay là thức ăn mà chúng ta không thích cũng khiến cho cái cơ thể không có an ổn, có đúng không? Một cái người mà không thích ăn tiêu mà mình cứ cho ăn tiêu hoài á, họ chịu không nổi. Như vậy ngồi thiền ngồi không được, có đúng không? Nên mà cái người mà thích ăn những cái đồ mát mà mình cứ cho ăn đồ nóng là tâm hồn của họ bị dao động. Cho nên á, là trong trường hợp đó, đó khi mà tâm không giao an ổn thì ngoài thế gian cũng vậy, sự trở nên bình, và trong cuộc sống tu học cũng sẽ khó duy trì được cái sự thảnh thơi. Nếu mà cơ thể của chúng ta không cảm thấy khuỷu khoắn mà cứ bị ám ảnh bởi những cái thức ăn mà chúng ta mong ước thì việc tu học của chúng ta rất là khó tiến bộ. Tại vì đó, nói tới tu hay là không tu cũng vậy, cái tâm lý bình thường của con người vẫn như nhau. Nhưng có điều, nếu mà chúng ta mà có tu thì chúng ta thấy có một cái ý thức. Chúng ta thấy có một cái ý thức được rằng là không có tham muốn quá độ. Có phải không? À, nhưng mà vẫn biết chứ, khi mà mình thiếu ăn mà ăn lạc quá, không có nước tương ăn thì không ăn được. Không ăn mà không có nước tương thì mình không ăn cơm được. Cho nên vẫn thấy rằng mình cần có nước tương. À, nhưng mà trong cái lúc mà cần mà mình cứ nghĩ hoài rồi làm sao? Trong cái ngồi thiền mà cứ nhớ tới mấy cái thức ăn mình muốn ăn đó, là chết người ha. Đó là chỉ là thiền và cái ăn thôi chứ. Thành cái đó là gọi là sao? Là thực thiền sư đó, chứ không phải là chánh thiền sư đâu nha. Kính thưa đại chúng, như là khi mà chúng ta thích cái món ăn nào mà mình không được ăn món ăn đó, mình cứ mơ tưởng tới hoài. Đó là cái điều có thể xảy ra, cái tâm lý nó như vậy. Mà đó là quả thật như vậy. Cái điều đó đã được kể truyền qua một cái câu chuyện trong Tam Quốc Chí. Trong Tam Quốc Chí, khi mà quân đội của Tào Tháo, quý vị nhớ câu chuyện đó không? Biết câu chuyện đó không? Khi mà Tào Tháo đánh với quân đội của Khổng Minh, quân đội của Tào Tháo bị thua trí, cho nên bị rượt chạy. Vừa rượt chạy như vậy đó, nghĩa là đến thế cùng lực tận, lương thực hết mà nước uống cũng không có. Chạy như vậy đến một hồi là trong cái quân tình nó rối loạn lên, cái hàng ngũ lúc bây giờ là muốn tan rã ngay tức khắc. Nhưng mà thưa quý vị, nói tới một cái người giang mà anh hùng á, gọi là giang hùng như Tào Tháo, phải đáng kính phục. Một cái người giang mà xảo nó khác, giang mà không có trí nó khác. Nhưng mà giang của Tào Tháo được sách sử ghi chép và được mọi người ca ngợi gọi là giang hùng. Người ta coi như Lưu Bị kêu là anh hùng, nhưng mà Tào Tháo gọi là giang hùng. Đó, quý vị thấy không? Giang nhưng mà mọi người kính phục, gọi là giang hùng. Ông có ta có rất nhiều mưu trí. Khi mà thấy lính sắp tan rã như vậy đó, ông nói là này ba quân đừng có lo, chúng ta ráng chạy tới trước. Ở phía trước có một cái rừng me, tới đó đó chúng ta sẽ hái mây ăn một bữa cho nó thỏa thích, chừng đó chúng ta sẽ không khát nước nữa. Nhưng mà thưa quý vị, chưa uống nước, chưa ăn me, nhưng mà nói tới me đã là chảy nước miếng ra cổ rồi, có phải không? Cho nên là làm sao? Lính hết, nghĩa là hết khát nước mà phấn chấn lên chạy. Ở sau thì lính của Khổng Minh rượt mà. Ở trước thì bây giờ nếu mà không có đủ sức mạnh, khát nước quá chạy không nổi, thì làm sao? Bây giờ chỉ có cái nước uống vô là khỏe mạnh là chạy, thì ông cho ăn me vẽ. À, nhưng mà được, nghĩa là sau khi mà nói ở trước có cái rừng me, là lính bắt đầu nghe nói tới me là chảy nước miếng trong cổ ra, bắt đầu thấy khỏe lại, chạy. Nhờ vậy mà thoát hiểm. Đó là cái trí của Tào Tháo, giang nhưng mà anh hùng. Đó. Thì thưa quý vị, cái quân lính mà thoát hiểm là nhờ cái mưu của Tào Tháo, nhờ cái đòn tâm lý hết sức là quan trọng. Ở đây thưa đại chúng, một cái bài học khác rất là hữu ích để giúp cho chúng ta có một cái kinh nghiệm rằng là vào thời Đức Phật còn tại thế, có một cụ bà lớn tuổi rồi nhưng mà rất là thuần thành. Cụ bà này giỏi về nấu ăn, giúp cho tăng chúng ăn uống. Thì trong khi đó đó có 500 thầy tỳ kheo đến thưa với cụ bà, nói là bây giờ chúng tôi muốn có một cái chỗ yên tĩnh. Nhưng mà biết cụ bà là một cái người rất là giỏi về nấu ăn, cho nên xin cụ bà hoan hỷ giúp cho chúng tôi cơm nước trong cái thời gian tịnh tu. Thì cụ bà rất hoan hỷ nhận lời. Và khi mà giúp cho cụ bà đó, thì quý thầy cũng thương, cho nên là dạy cho cụ bà những cái phương pháp tu học. Dạy phương pháp tu học nhờ cụ bà có cái tâm kính tăng, trọng tăng. Cho nên cụ bà tinh tấn tu học, vừa nấu ăn mà vừa tu học. Cuối cùng cụ bà đắc quả, đắc A-la-hán. Nhưng mà khi cụ bà đắc quả A-la-hán rồi đó, thì cụ bà nghĩ rằng là chắc là các thầy phải đắc cái quả cao hơn mình nhiều. Là tại vì sao quý vị biết không? Tại vì các thầy là người dạy cụ bà, mà cụ bà đắc đạo thì chắc là các thầy phải đắc đạo cao hơn nhiều. Nhưng mà cái điều làm bà thất vọng á, khi mà bà ngồi bà quán chiếu á, trong các thầy 500 vị thầy không có người nào đắc đạo hết trơn á. Quý vị biết tại sao không? Thì đến khi mà cụ bà ngồi quán chiếu, cụ lấy lạ lắm. Tại sao cái phương pháp của các thầy dạy rất là hay, bà thực hành được đắc quả, mà tại sao các thầy không đắc quả? Đến khi cuối cùng bà ngồi quán chiếu rằng tại thì tại vì trong đó cái thức ăn của bà không đạt tiêu chuẩn. Có nghĩa là có những người á, thích ăn chua mà bà là cho ăn ngọt. Có những người thích ăn mặn mà bà là cho ăn ăn lạc, ăn muối mặn đó chứ không phải là ăn thịt cá mặn ấy. Có những vị thích ăn muối mặn mà của bà là cho ăn lạc. Cho nên cái tâm lý nó không thích ứng được, và vì vậy cái tâm của các thầy bị dao động. Khi mà sau khi mà bà quán chiếu rồi, bà mới thấy được rằng là cần phải giúp cho các thầy này được đắc đạo. Thì bà quán chiếu, bà phân loại ra cái nhóm thầy nào thích ăn cái gì, bà nấu thức ăn đó. Và cuối cùng trong một thời gian, bà thay đổi cái món ăn, giúp cho những thầy đó tu tập. Và sau một cái thời gian ngắn tinh cần tu học, tất cả 500 vị thầy đó đều đắc đạo hết, đều chứng quả A-la-hán hết. Thành cái câu chuyện này chúng ta thấy rằng là cái chìa khóa bí mật của sự thành công là cụ bà đã nắm vững được nguyên tắc cần thiết và thích hợp. Cho nên chính vì vậy, thưa quý vị, cụ bà đó đã biết tìm hiểu được cái nhu cầu của chư tăng, của chư ni và những người tu tập thiền định, và ngay cả những cái người mà đến ăn xin đối với cụ bà cũng biết rằng họ đang cần cái gì, tìm hiểu tâm lý và cụ bà thỏa mãn cho cái người đó. Thành ở đây thưa quý vị, không phải là mình nấu thức ăn lên để cho đầy bàn, cho mâm cao cổ đầy mà được, có đúng không? Cái điều đó nhìn vào cái sự thể mình thấy có trang trọng thật, nhưng mà cái thức ăn đó có ăn được hay không là một cái điều khác, đúng không? Cho nên thực ra chúng ta thấy rằng là ăn để mà sống là như vậy, không phải để cho nấu cho nó nhiều cho đầy bàn. Nấu nhiều đầy bàn lên mà mình không ăn được thì cơ thể của mình cũng không có lợi gì cả. Cho nên nó phải để ý rằng có nhiều khi tùy theo cái số lượng người, tùy theo cái sự nêm nếm của mình cần thiết trong cái khoảng trong cái phạm vi nào đó, mình thỏa mãn trong phạm vi đó, đừng nên phung phí nhiều quá. Có nhiều khi chúng ta tưởng đâu là làm như vậy là có phước, nhưng mà ăn không được đủ thì làm sao? Là mang tội chứ không phải phước. Phước chưa có mà tội đã đi theo sau rồi. Cho nên á, là cái việc mà thức ăn nó hết sức là quan trọng. Cúng dường cho chư tăng cũng vậy, mà bố thí cho bất cứ một người nào cũng vậy. Bây giờ mình nói là tôi cho cái người đó cơm, nhưng mà cơm thiêu cho người ta ăn không được, người ta oán hận mình trở lại mang tội, có đúng không? Cho nên cần thiết khi mà chúng ta làm một cái việc gì, nhất là vấn đề ăn uống, mình phải tìm hiểu coi đối với các thầy hay các cô cũng vậy, hay là bất cứ một cái vị thiền sinh nào mà về chùa tu học cũng vậy, cái việc ăn uống cũng không có cầu kỳ nhưng mà nó rất cần thiết. Thành ra cái người mà lo thức ăn đó đó, nếu có lúc mà ở ngoài thế gian, trong gia đình mà hạnh phúc phần lớn cũng do thức ăn, có đúng không? Gặp một cái ông chồng mà nóng nảy, mình cứ nấu cho ăn ớt hoài thế nào cũng chửi tối ngày thôi. Đấy, đúng không? Gặp một bà vợ ưa giận hơn mà ông chồng là cứ cho ăn tiêu hoài đó, thế nào mà vợ cũng giận tối ngày cho coi. Rồi trong trong chùa các thầy các cô cũng vậy, ăn những cái thức ăn mà coi như là thân thể nó trì trệ, không có ngồi thiền định được, không có thực tập được, thì như vậy đó, vô tình mình là không có một cái sự giúp ích nào cả đó. Cho nên phải nhìn cho kỹ thì chúng ta thấy rằng thực phẩm, thức ăn cần thiết và thích hợp thì chúng ta sẽ dễ dàng tìm thấy cái sự an lạc và cái định tâm, có đúng không? Khi mình ăn chua nhiều quá, kính thưa đại chúng, mình ăn cứ nghĩ rằng ăn những cái thức ăn bổ, nhưng mà ăn vô nó không tiêu, nó cứ ách ách trong bụng hoài, cái tâm của mình cứ lo cái bụng thôi, thì làm sao mà thánh thơi được, có đúng không? Cho nên không trị được cái bệnh đói mà lại có thêm cái bệnh lo lắng về cái bao tử nữa đó. Cái thứ hai là cái khoảng không gian cần thiết. Thưa đại chúng, ở trong cuộc sống gia đình cũng vậy, hay là bất kỳ nơi nào cũng vậy, tất cả đều cần phải có một cái khoảng không gian cần thiết để đủ cung cấp dưỡng khí cho cơ thể của chúng ta. Trong một cái căn nhà mà chúng ta bày biện nhiều quá, đi ra cũng đụng, đi vô cũng đụng, nghĩa là nhà rộng đó chứ. Đấy. Nhưng mà nếu mà chúng ta không khéo sắp xếp, chúng ta sẽ cảm thấy bừa bãi rác rưới, chúng ta sẽ không có một cái sự thảnh thơi, chúng ta sẽ không có một cái sự tươi mát. Cho nên á, đừng nói rằng nhà cho to cho rộng, đúng không? Thực ra nhà cho to cho rộng á thì cũng là cần thiết, nhưng mà đó, nhà to rộng mà mình không biết dọn dẹp ngăn nắp thì thôi ở nhà nhỏ. Nhưng mà nếu nhà nhỏ mà mình không ở, không biết dọn dẹp ngăn nắp nữa thì mình ở đâu? Cái đó cũng là một cái kẹt lắm á ha. Cho nên cái điều kiện cần thiết, thưa quý vị, cái chỗ của chúng ta ở đó, đôi khi cần lớn thì tốt, nhưng mà nếu nhỏ cũng cần phải có cái không khoảng không gian để chúng ta thở. Vì nếu mà thiếu dưỡng khí thì chúng ta sẽ cảm thấy tù túng, khó chịu, bệnh hoạn. Cho nên là đây, thưa quý vị, tránh bớt cái sự bày biện ra. Như là chúng tôi biết có một bà cụ, bà thích cái đồ chơi lắm. Cái đồ chơi nào mà có in hình bông, hình hoa, hình con này con nọ mà màu mè đó, từ cái hộp lớn tới cái hộp nhỏ, bà thấy đó, bất cứ hộp bánh hay là hộp tương, hộp trao gì mà thấy có hình Phật, hình đẹp là bà giữ lại hết. Giữ lại, nhưng mà thưa quý vị, trong cả đời mà mình cứ giữ hoài như vậy thì nhà có to cỡ nào cũng đầy thôi. À, giữ lại đến cái độ mà không có chỗ cất. Rồi thì đi ra, đi thì cũng cứ tránh mà đi thôi. Tại vì bỏ lung tung, đi đâu có được, thì phải tránh mà đi. Rồi cuối cùng mình không cảm thấy có một cái sự thảnh thơi an lạc nào cả. Rồi thì á, mình lúc đó là mình cảm thấy rối loạn lên, thảnh thơi không có, mình cảm thấy có cái sự bấn loạn đó. Thì ở đây thưa quý vị, nói tới con người trong nhà cũng vậy, mình cần phải có cái khoảng không gian để thở. Cây cối ở ngoài cũng vậy. Như quý vị thấy mà cây cối mà mình bỏ xuống một cái nấm hột nào đó, mọc lên thì nó vẫn mọc lên, nhưng mà nó chen chúc với nhau ở tại một gốc, nó không phát triển nổi, có đúng không? Cái tư duy của mình mà có hữu hiệu, có lợi ích là chỉ khi nào mình biết chọn cái khoảng thời gian, cái khoảng không gian đúng chỗ. Thành như vậy đó, cái khoảng không gian cần thiết có đủ thì không khí mới tươi nhuận. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải tập cho cơ thể của chúng ta có cái khả năng thích ứng với mọi thời tiết. Nếu mà về mùa đông thì mình mở sưởi lên, mùa hè thì mình mở quạt cho nó mát. Nghĩa là làm thế nào điều chỉnh khoảng không gian cần thiết để có những cái dưỡng khí tươi mát. Có như vậy, tâm hồn của chúng ta sẽ thảnh thơi. Và thứ ba là chú trọng đến cái oai nghi. Cái cách đi đứng nằm ngồi của chúng ta phải thoải mái và biết áp dụng triệt để trong cái thần tinh thần chánh niệm để cho tâm hồn của chúng ta thảnh thơi. Chúng ta thường đi hay là ngồi thiền, đó là hai tư thế tốt nhất cho những người mới bắt đầu tập thiền. Thoải mái không có nghĩa là giải đãi, thoải mái khác với giải đãi, đúng không? Thoải mái là trong cái tinh thần tu học, còn giải đãi ngày tối ăn ngủ không thôi, nó khác nhau. Những cái động tác nằm hay là ngồi, dựa trên ghế mà mình nghe băng hay là mình ngồi thiền, đó là cái hành động giải đãi, đúng không? Nằm mà coi như mình không có nghe pháp, mà mình nghe pháp các thầy giảng mà mình cũng nằm mình nghe thì thôi chết rồi. Cho nên thường thưa quý vị, đừng nói là ở nhà mà mình nghe băng, là mình nói là chỉ cần mở băng ra rồi mình muốn nằm ngồi kiểu nào mình nằm ngồi. Thực ra nếu mà cho nó trọn vẹn đó, nên ngồi giống như mình mà ngồi trước mặt với một cái vị thầy nào đó mình nghe pháp. Nó vừa trang trọng mà nó vừa trừ được cái bệnh giải đãi của mình. Kính thưa đại chúng, một cái lý do nào đó đặc biệt thì chúng ta có thể nằm được hay là có thể ngồi dựa lên được, nhưng mà nếu khỏe thì chúng ta nên tập ngồi cho nó vững chãi, đi đứng cho nó đường hoàng. Cần phải có cái tinh tấn để giữ cho thân được thẳng đứng, trong khi nằm thì chúng ta cũng có một cái thế nằm cho vững chãi, khi ngồi thì chúng ta cũng có cái thế ngồi cho vững chãi. Và cái thứ tư là trạng thái bình thường. Kính thưa đại chúng, chúng ta không nên quá tích cực hay là quá lười biếng. Nếu mà chúng ta tích cực nhiều thì chúng ta tự thúc đẩy mình quá mức. Chúng ta có thể tu một thời gian thôi, tu chơi giỡn chơi, nhưng mà một hồi mình bức, có phải không? Tại vì mình cứ tu nhiều quá rồi tu hồn nó thôi, ôi tu nhiều quá thôi, bây giờ nghĩ lại bớt đi. Mà nghĩ lại bớt rồi bắt đầu từ từ mình tuột dốc. Cái tình trạng này nó giống như là một cái người mà trèo núi. Núi thì rất cao, nhưng mà mình là muốn đi tới trên ngọn núi cho nó chấm, cho nên là mình co giò mình chạy. Nhưng mà chạy được bao xa? Chạy không xa. Một hồi mình mỏi, mình mệt, mình ngồi mình thở. Thở rồi thấy chà còn cao quá, mình chạy không nổi nữa, rồi bắt đầu thôi đi xuống phước đi cho rồi. Cái tu học của chúng ta cũng vậy. Nghĩa là đừng bao giờ tự thúc bách mình quá, nhưng mà cũng đừng bao giờ mà để cho mình giải đãi nhiều quá. Người học Phật cũng vậy. Vì cái sự tu học đó không phải một ngày một giờ mà có thể thấy đạo, có thể đạt đạo được, mà chúng ta phải cần thời gian. Nếu không nói rằng là mình trường kỳ kháng chiến với những cái con ma lười biếng của mình hả? Có như vậy đó, bữa nay sửa một ít, mai sửa một ít, mình sẽ thành tựu. Cho nên chúng ta phải giữ cho cái tâm hồn được bình thường, tập thản nhiên trước tất cả mọi sự mọi việc, để từ từ hướng dẫn tâm của mình đến cái cuộc sống thảnh thơi. Vì vậy cái trạng thái bình thường cần phải được áp dụng trong cuộc sống của chúng ta. Và cái cuối cùng là thân cận với những người có định hướng. Cái đó rõ ràng đúng không? Thân cận với những người mà thiếu vững chãi thì hôm nay họ sẽ rủ mình đi làm việc này, mai họ rủ rê đi mình đi làm cái việc khác, mốt họ rủ rê mình đi ngồi đồng, bữa kia họ rủ mình đi đánh bài. Cái đó là mới chết lè đó, có đúng không? Mình thân cận với những người mà nóng nảy, thô tháo, hung dữ, tất cả những người này sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta bất an. Thành ra vì vậy đó, chúng ta nên tránh xa những người này. Nói ra thì thầy Đồng Trung sẽ bị chửi, có đúng không? Thầy Đồng Trung xúi dài biểu tránh xa những người này. Có nhiều người đó nói rằng là Nếu mà không uống rượu á, thì không có ai làm bạn ở với nhau ở địa ngục. Ở địa ngục không có bạn rượu. Cho nên là nói mình khuyên đừng uống rượu có hại, nói là như vậy. Nói như kiểu thầy thì làm sao mà ở dưới dưới địa ngục có bạn được. Cho nên là nói như vậy, có nhiều khi mình cũng vẫn cứ bị chửi như thường. Nhưng mà thưa quý vị, có nhiều khi chửi thì chửi, nhưng mà cái việc phải mình cứ nói, đúng không? Ai chửi thì mình ráng chịu thôi. Chửi ít mình nghe ít, chửi nhiều mình nghe nhiều. Chửi nhiều hơn nữa mình lìa cái mặt ra cho hết chửi. Cho nên là như vậy, mình cũng cuối cùng mình cũng không có ngán. Mình phải tránh xa cái những người này, mình mới có được cái thảnh thơi thoải mái. Điều này rất là rõ ràng. Nếu mà chúng ta thân cần với những cái người mà nóng tính, thì chúng ta thấy người ta la lối một hồi mình cũng bắt chước mình la, thấy người ta cau có một hồi mình cũng cau có, thấy người ta liền ném mình cuối cùng mình cũng liền ném. Tại vì liền ném thì thế nào trước sau cũng trúng mình. La lối la hết người ta thì tới la tới mình, mà la tới mình thì mình la lại. Cho nên là rốt cuộc mình thấy là phải tránh xa. Đó. Nếu mà thân cận với những người này thì tâm của chúng ta sẽ không yên. Cho nên chúng ta phải làm sao tập thân cận với những người có tâm an tịnh, thì tâm của chúng ta sẽ trở nên an tịnh và thảnh thơi. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, bình thường khi bệnh thì chúng ta uống thuốc trị về thân bệnh, còn về tâm bệnh thì con người có cái khuynh hướng là nguyện cầu tới những cái đấng siêu nhiên. Như người con Phật của chúng ta thì cầu nguyện Đức Quán Thế Âm, hay là cầu nguyện Đức Phật Dược Sư, để mà nhờ ân đức của các ngài để mà chúng ta có được tai qua nạn khỏi, bệnh khổ tiêu trừ, có đúng không? Như vậy kính thưa đại chúng, để cho trời duyên giữa cảnh đời hiện thực và cái việc cầu nguyện đấng siêu nhiên của chúng ta, thì chúng ta đó phải thực tập cái cuộc sống thảnh thơi trước, bằng cách là hướng tâm mình vào cái việc thực tập hành thiền. Nếu mà chúng ta luôn luôn tích cực chánh niệm, hướng tâm mình vào cái sự an tịnh, thì thảnh thơi sẽ phát sanh một cách tự nhiên. Và như vậy chúng ta có cầu nguyện Đức Phật Dược Sư thì Đức Phật Dược Sư mới xuất hiện cứu độ chúng ta một cách hữu hiệu. Thân và tâm không có bệnh thì cuộc sống sẽ an nhàn tự tại, có đúng không? Một cái người mà bệnh họ cảm thấy cuộc đời buồn chán lắm, muốn chết như không thôi. Nhưng mà khi mà thân tâm mà không bệnh thì người ta thấy cuộc đời của họ rất là hạnh phúc, rất là an nhàn tự tại. Làm việc gì cũng không có cái sự vướng bận trong cuộc sống hữu hạn này, như là mây trắng thảnh thơi bay. Kính thưa đại chúng, đó là bài pháp mà chúng tôi gửi đến với quý vị hôm nay. Và kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức khắp tất cả đệ tử chúng sanh.